Thy love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam cumnian. Vadum ben lumcha cumniau tavoi ha, nai tu thy lungai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sách Gia Cơ trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Sự cầu nguyện, chữa lành và được phục hồi. Thưa quý vị, ông Gia Cơ đã viết trong sách Gia Cơ đoạn 5, câu 13 đến câu 16 như sau. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Trên đây, ông Gia Cơ liên kết hai điều ấy là lời cầu nguyện và sự ngợi khen Chúa trước khi ông gặp những sự khó khăn trong đời sống, như sự bệnh tật, ốm đau, cũng như khi ông có điều vui mừng. Là cơ đốc nhân, khi gặp hoạn nạn, chúng ta chắc chắn kêu cầu cùng Chúa. Sự cầu nguyện là điều rất quan trọng khi chúng ta phải đối đầu với sự khó khăn. Và sự hát những lời thơ thánh hay những bài thánh nhạc cũng rất là hữu ích. Hát thơ thánh cũng là một hành động thờ phượng, không khác chi dâng lời cầu nguyện. Trong chúng ta chắc chắn ai cũng đã có những giây phút sầu não, lo lắng, cô đơn. Nhưng khi nhớ lại lời hay nhạc của một bản thánh nhạc nào đó, thì điều này đã giúp nâng đỡ tinh thần chúng ta lên. Đọc tiếp Gia Cơ đoạn 5 câu 17-18 chép rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa, rơi xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Nói về tiên tri Eli, ông là một người công chính, là một người đã chẳng trải qua sự chết và được Chúa cất lên trời như đã có chép trong phục truyền luật lệ ký. Nhưng ông Eli không phải là một siêu nhân. Ông cũng có những giờ phút vui buồn như mọi con người khác. Điều cần lưu ý là ông đã được Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của ông. thì ấy là điều để chúng ta phấn khởi, rằng Chúa cũng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Tại sao ông phải cầu nguyện xin như thế? Trải qua 3 năm rưỡi, toàn cả xứ Israel không có mưa. Đây là một thời kỳ thử thách. Sau cuối thời kỳ này, Đức Chúa Trời đã dùng Eli để đánh thức toàn dân Israel, để mang họ trở lại cùng Đức Chúa Trời. Sự kiện này để cho dân sự biết họ đã sa ngã đến chừng nào và họ đã cách xa Đức Chúa Trời biết là bao. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng giao cho Hội Thánh Ngài trên đất cùng công tác ấy là sự kêu gọi dân sự trở lại cùng Đức Chúa Trời và chuẩn bị cho sự phục lâm lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu kết của sách Gia Cơ cũng là phần kết thúc của loạt bài này như sau. Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho họ trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm những điều đã chép trên đây trong Kinh Thánh và định cho mình những gì cần phải làm cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội trong thời kỳ cuối cùng, cũng là thời kỳ ân điển của nhân loại, hầu kịp thời nghinh tiếp sự Chúa tái lâm trần gian, để mọi người chúng ta đều có thể được cứu nhờ hồng ân của Thiên Chúa vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay là sống trong nước Chúa. Có nhiều người trong chúng ta ước mơ được viếng thăm các nơi xa lạ. Có lẽ chúng ta thích nhìn xem những lâu đài biệt thự tráng lệ ở Âu Châu, hay những khung cảnh đẹp đẽ ở Hawaii, hoặc giả tham viếng những thần bí đông phương với nền văn hóa cố hữu duy nhất. Và khi chúng ta thực hiện được những mơ ước đó, cũng như chiêm ngưỡng những kỳ quan đó, chúng ta sẽ muốn sống luôn tại đó để thưởng thức cái vẻ đẹp hùng vĩ mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Mác, đoạn 12, câu 28 đến câu thứ 34, có ghi lại một cuộc đối thoại giữa một thầy thông giáo và Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế như sau. Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau. Biết Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bàn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và là điều thứ hai, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thải các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Thật là một lời phán của Đức Chúa Giêsu quá ư kỳ thú. Nhưng thưa quý vị, nước Đức Chúa Trời ở đâu? Nước Đức Chúa Trời là trung tâm điểm về sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì có rất nhiều ví dụ của Đức Chúa Giêsu nói về nước Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh thì không có chỗ nào xác định một cách rõ ràng. Chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ngự trị trong tâm hồn của con cái Chúa ở trần gian mọi lúc và mọi nơi. Nước Đức Chúa Trời không phải là điều gì chúng ta đi vào, mà nước Đức Chúa Trời đi vào ở trong chúng ta, trong cuộc đời chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Jesse Giller là một diễn giả trào phúng, đã kể làm câu chuyện vui về một đôi vợ chồng lái xe xuyên qua một quãng đường dài cô quạnh ở đồng quê, và họ dừng lại tại một cái cabin để uống nước và nói chuyện với một vài người ở tại đó. Câu chuyện bắt đầu với một ông lão tóc đã hoa râm, trong lúc bà vợ thì lại gợi chuyện với một người khác đứng dưới mái hiên. Để bắt đầu câu chuyện với người già xưa tóc hoa râm, người chồng của bà nói rằng: hình như ở đây quang cảnh trông đẹp nhưng cô đơn. Ông già tóc bạc hoa râm chíp miệng nhai thuốc lá trong hai cái néo không rang, khẽ nhổ nước miếng xuống đất rồi nói rằng: sự cô độc là một tình trạng của tâm trí, nó bị ảnh hưởng bởi sự phản động của những khuynh hướng và lưu truyền trong những người có tính nóng nảy nông cạn. Tuy nhiên, là một nạn nhân của tính cô đơn, cô lập trong giai đoạn của thời thiếu niên, tôi đã tìm được nơi cư trú trong một quang cảnh lạ lùng của thiên nhiên. Không phải chỉ yên lặng và láng dịu của tâm hồn, của sự ước ao, nhưng có một hấp lực, một cách căn bản rõ rệt trong tâm hồn của tôi. Nghe xong hai vợ chồng từ giã trong yên lặng, và sau khi lái xe đi được một quãng đường, người vợ quay sang chồng và hỏi: sao hồi nãy anh không nói một vài điều gì liên hệ đến ông Einstein? Có nghĩa là bà vợ có ý mỉa mai ông già tóc bạc hoa râu, nói với những lời và giọng nói ra vẻ là một triết gia. Nhưng thưa quý vị và các bạn, trong đường lối của cụ già kia, cụ bảo rằng cụ đã tìm được một sự thoải mái trong tâm trí. Cụ đã hiểu biết sống hòa hợp với khung trời ở xung quanh. Cụ tìm được sự căn bản láng dịu một cách mạnh mẽ trong tâm hồn của cụ. Ở đây, Đức Chúa Giêsu bảo thầy thông giáo rằng: ngươi không cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Có nghĩa là thầy thông giáo kia đã có một cái chìa khóa để sống hòa hợp với thế gian này và cái thế giới hầu đến. Có người cho rằng muốn sống một cuộc đời đầy trọn cuộc sống là phải có cái giáp đúng với khả năng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầy tràn, một tình cảm quan hệ với con cái trong gia đình như bát nước đầy. Tất cả, thưa quý vị, đều là cần thiết, đều là đúng, đều là quan trọng. Nhưng tôi xin thưa với quý vị rằng, nếu cái giáp tốt đó không có, nếu cuộc hôn nhân kia bất hạnh và con cái chán ghét cha mẹ, tình cảm gia đình bất hòa, có phải là cuộc đời của quý vị phải kết thúc hay sao? Không. Nếu quý vị kính mến Chúa và yêu thương mọi người như chính bản thân mình, thì cuộc đời vẫn lên hương, cuộc đời vẫn phước hạnh. Bởi vì như lời Đức Chúa Giêsu đã phán, quý vị đã không xa cách nước của Đức Chúa Trời đâu. Tuy nhiên, sống không xa cách nước Đức Chúa Trời hay sống trong nước của Đức Chúa Trời là một vấn đề mà chúng ta phải xét lại. Thầy thông giáo trả lời rằng: thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật, Đức Chúa Trời có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thải các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người không, thì phán rằng, người chẳng xa cách nước Đức Chúa Trời đâu. Thưa quý vị, công nhận lẽ thật là một bước đầu tiên sống không xa cách nước Đức Chúa Trời. Nhưng sống trong nước Đức Chúa Trời là phải làm sao? Ở đây, người Do Thái, họ đã có đến 613 cái luật lệ khác nhau. Mà thầy thông giáo kia là người đã tốt nghiệp trường thần đạo và trường luật. Tất nhiên, thầy thông giáo kia là người dạy luật. Thế mà hỏi Chúa và biết Chúa, và Chúa phán chỉ có hai điều quan trọng hơn hết trong 613 luật lệ kia. Thứ nhất ở đây Chúa phán rằng, phải kính mến Chúa là đấng có một và thật. Nhiều người hiểu biết quá sai lầm. Có người xem Chúa như là một ông cảnh sát thần theo dõi rình mò để tìm kiếm điều lầm lỗi rồi chặn lại viết giấy phạt. Có người khác xem Chúa như là một kẻ thù hận thích phá hoại trong cuộc sống. Nên thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, sao Ngài để con bị ghi giấy phạt lưu thông? Sao Ngài để con phải bị sổ mũi vào mùa đông? Chúa ơi, con biết Chúa bận rộn, nhưng con muốn chơi banh chiều hôm nay, mà sao thời tiết thì lại ấm u? Người ta quan niệm một ông trời không hơn, không kém, chỉ lo những cái chuyện lạc vạc trong vũ trụ, thanh toán sự rắc rối của họ, làm hư hỏng chương trình kế hoạch của họ, và đôi khi đem lại cho họ một vài dịp may mà thôi. Đó là lý do tại sao có những cơ đốc nhân có sự khó khăn kính mến Đức Chúa Trời không hết lòng, không hết sức, không hết ý, không hết trí khôn của mình. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta một số lượng tự do rất diệu kỳ. Đời sống của chúng ta đẹp đẽ biết bao. Dẫu rằng có người có cơ hội may mắn suốt một cuộc đời, có người không có cơ hội tốt, nhưng hầu hết sự chọn lựa là do chúng ta quyết định cái yếu tố để đem lại thành công hay thất bại. Có người không đồng ý với tư tưởng đó. Họ muốn Đức Chúa Trời giữ gìn mỗi chi tiết ở trong đời sống của họ. Cho nên không lạ gì họ không kính mến Chúa hết lòng, hết ý, hết sức và hết trí khôn. Vua David đã ngợi khen Chúa như thế nào? Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Vâng, ở đây vua David có được sự cảm nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, Ngài là đấng chậm nóng giận, đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội chúng ta luôn luôn, Ngài không giữ lòng giận dữ của Ngài đối với chúng ta đến đời đời. Ngài không bao giờ hình phạt chúng ta theo tội lỗi, Ngài không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Quả thật, cái tư tưởng của chúng ta quá hạn hẹp, quá nông cạn, quá nông nổi. Đức Chúa Trời không quyết định cuộc chơi đá banh ngoài trời và cũng không làm cho mưa gió trong ngày đám cưới của con gái quý vị. Đó không phải là cách làm việc của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, Ngài sẽ ban thêm sức cho cuộc hành trình, an ủi khi chúng ta thương đau và làm mới lại tâm hồn của chúng ta. Và hầu như Đức Chúa Trời cho phép con người xây dựng cuộc đời trong sự tự do, thành công hay là thất bại. Đức Chúa Trời là người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Hãy thoải mái và yêu Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời đáng yêu hơn hết và đáng yêu trong cõi lòng chúng ta. Hãy yêu kính Ngài hết linh hồn, yêu kính Ngài hết trí khôn, yêu kính Ngài hết sức. Quý vị sẽ hỏi tôi, bằng chứng kính mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận mình ở đâu? Thưa quý vị, ở đây chúng ta ai nấy cũng quen thuộc nhiều với ngôn ngữ của người Mỹ. cách viết cái chữ yêu thương của người Mỹ là love, L-O-R-E. Chữ L là listen, tức là lắng tai nghe. Chữ O đứng đầu cho chữ OB là văn lời. Chữ V, tức là chữ V ở đây, đứng đầu cho chữ visibility, có nghĩa là trông thấy, cảm nhận. Và chữ E, tức là chữ E ở đây là enjoy, niềm vui. Đối với Chúa, khi chúng ta kính mấy Ngài, chúng ta phải lắng tai nghe lời Ngài phán dạy, vâng giữ lời của Ngài, cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta và sống trong niềm vui yêu mến Chúa. Đối với người cũng thế. Khi chúng ta yêu mến nhau, chúng ta lắng tai nghe với nhau, chúng ta cảm nhận gần gũi, vâng giữ sự tín nhiệm tôn trọng cho nhau, cảm nhận sự yếu đuối thông cảm và vui vẻ hồn nhiên với nhau. Thưa quý vị, kính Chúa như vậy và yêu mấy người như vậy, có phải là sống trong một cuộc đời phước hạnh hay là sống trong nước của Chúa chăng? Nhà thần học Spohr cùng vợ và đôi vợ chồng khác là ông Bob và Mary Jean đi du lịch ở Đông Âu. Lúc bấy giờ Cộng sản Đông Âu chưa có kéo màn. Khi họ đi qua biên giới Hungary và Romania, có 3 người lính vạm vỡ kiểm soát hành khách ở trên tàu lửa. Họ kiểm tra giấy thông hành và hành lý. Khi ông Spohr trình thông hành, thì người lính bảo ông rằng ông không phải là người Mỹ. Và người bạn của ông là ông Margin cũng không phải là người Mỹ. Nhà thần học Spohr cảm thấy có thể bị rắc rối. Người lính lúc bây giờ mới chỉ vào cái sách tay và hỏi cái gì ở trong đó. Bạn của nhà thần học kéo ra quyển kinh thánh. Ông Spohr nghĩ rằng có thể là càng thêm rắc rối. Người lính cầm quyển kinh thánh lên, bắt đầu dở ra và lật cho đến phần tăng ước sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 19. Rồi người lính ra lệnh cho nhà thần đạo đạp lên. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Người lính nở một nụ cười trên đôi môi và nói với nhà thần đạo rằng: ông không phải là người Mỹ, tôi không phải là người Romania, chúng ta là công dân của nước Chúa. Rồi người lính quay sang qua một người lính khác đứng kế cận và bảo rằng: những người này ok, trả giấy thông hành lại cho họ và cho họ đi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhà thần học và người bạn dâng lời cảm tạ ơn Chúa và họ hãnh diện là một công dân sống trong nước của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn, tôi cũng cảm ơn Chúa. Tôi là người Việt Nam mà cũng là một công dân của nước Mỹ. Tôi lại càng cảm ơn Chúa hơn nữa. Tôi là một công dân của nước Đức Chúa Trời. Còn quý vị đã là một công dân sống trong nước của Đức Chúa Trời chưa? Đức Chúa Trời vẫn còn phán bảo với quý vị hôm nay: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và yêu kẻ lân cận như mình. Nước Đức Chúa Trời không cách xa các ngươi đâu, và các ngươi sẽ được sống trong nước của Đức Chúa Trời. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.